Câu hỏi à? Lập thầm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, con có một thắc mắc, xin sư ông chỉ dạy cho con. Khi nghe giảng về kinh Phạm Võng, con được dạy rằng Phật tử đã thọ giới Bồ Tát thì khi khởi tâm ý làm bất cứ việc gì đều phải thực hiện cho được, và nếu thay đổi sẽ bị phạm giới. Ví dụ, khi phát tâm cúng dường, bố thí cho một vị hoặc một địa phương thì phải thực hiện đúng. Nếu vì lý do nào mà đổi sang cúng dường, bố thí cho vị khác hoặc địa phương khác thì đó là phạm giới, vì lấy phước của người hoặc nơi này chuyển sang cho người hoặc địa phương khác. Như vậy sẽ không đúng theo quan điểm tùy duyên thuận pháp. Một vị thọ Bồ Tát giới khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giúp đỡ cho người bị nạn, nếu bỏ qua sẽ là phạm giới. Vậy trong trường hợp trên đường đi, nếu gặp người bị tai nạn giao thông thì người thọ Bồ Tát giới đó buộc phải dừng lại giúp đỡ. Nhưng trong thực tế cuộc sống, rất nhiều trường hợp người giúp đỡ lại gặp rắc rối về pháp luật, thậm chí bị gia đình nạn nhân nghi ngờ là người đã trực tiếp gây ra tai nạn. Cho nên có nhiều quan điểm cho rằng thời nay không nên rước họa vào thân. Vậy ở trong trường hợp này, người thọ Bồ Tát giới phải xử lý ra sao để không bị phạm giới? Xin sư ông giải thích giúp con. Con xin tri ân sư ông.
Cái người có trí tuệ đó, cái người có trí tuệ đó thì người ta tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến tức là lúc nào người ta thấy là cần làm thì làm, mà không cần làm thì thôi, chứ không bị ràng buộc vào một cái luật lệ hay một cái quan niệm nào cả. Còn khi mà mình còn ràng buộc vào một cái luật lệ hay một cái quan niệm nào đó đó thì là chưa phải là cái người thực sự giác ngộ, hay là cái người mà chưa thực sự là sống thuần pháp. Cho nên ấy, cái quan trọng của người, của một người sống đúng tốt ấy, là luôn luôn là phải đúng theo bát chánh đạo ấy, tức là mình phải trước hết mình phải thấy biết vấn đề cho đúng, suy nghĩ cho đúng thì cái đó mình mới làm đúng. Đó. Còn nếu mà mình chưa có thấy đúng mà mình chỉ áp dụng một công thức thôi đó, thì chưa hẳn là đúng. Thế còn mà mình bị lệ thuộc vào một cái khuôn khổ thì chưa thực sự là mình đủ cái khả năng nhận thức và hành vi đúng tốt. Đó.
Dạ kính thưa thầy. Thầy cho con hỏi làm sao có thể thoát được sự dính mắc với gia đình, người thân khi họ ra đi. Dì của con mới mất vì bệnh, nhưng trước lúc ra đi rất thương gia đình và có nói một câu kiếp sau mình vẫn là gia đình. Nên con suy nghĩ dì của con vẫn còn bị kẹt và chưa tái sinh kiếp sống mới. Ngay cả bản thân con khi quán chiếu lúc mình mất cũng sẽ như vậy. Mong thầy giải thích rõ hơn về việc này giúp con ạ.
Nói chung là không phải là gia đình mà là bất kỳ cái điều gì mà mình còn dính mắc á, tức là mình chưa có tự tại, án dương tự tại được, tức là mình không có thực sự độc lập tự do mà mình bị, vẫn còn bị lệ thuộc. Thì trong đời sống á, là chúng ta bị lệ thuộc rất nhiều thứ ở chung quanh, mà cái lệ thuộc càng nhiều thì cái tính mà độc lập càng ít. Nói theo ngôn ngữ bình thường á, là khi mình mà dính mắc cái điều gì đó thì cái đó gọi là thất niệm. Thất niệm là sao? Thất niệm tức là cái tâm niệm của mình nó đang ở một cái chỗ nào ngoài mình, ngoài chính mình. Mình đang nghĩ về một chuyện gì đó mà nếu mình chỉ nghĩ thôi, nhưng mà mình vẫn biết mình thì không sao. Nhưng mà mình nghĩ về một cái chuyện gì đó mà mình bị dính mắc, mình bị lệ thuộc vào cái bên ngoài đó, thì tức là lúc đó mình đang đánh mất mình. Cho nên cái đồ mà thất niệm thì nó tỷ lệ nghịch với cái mức độ chánh niệm. Chánh niệm là trọn vẹn với thực tại đang làm, mà thực tại đang làm đó là chính mình đó. Thì cái đồ mà lệ thuộc vào cái bên ngoài nhiều chừng nào đó thì là đánh mất cái chánh niệm nhiều chừng đó. Thì cái mà mình đánh mất mình mà mình bị lệ thuộc bên ngoài gọi là thất niệm đó. Mình bị lệ thuộc, thí dụ như là hạnh phúc, mình hạnh phúc là bởi vì nhờ một người khác, nhờ những thành viên khác trong một nhóm, hay là nhờ người khác trong gia đình, hay là nhờ ai đó. Thì có nghĩa là nếu mà mình sống một mình là mình sẽ không hạnh phúc, tức là cái hạnh phúc của mình đó là bị lệ thuộc vào người khác. Còn khi mình thật sự hạnh phúc á, thì mình không lệ thuộc vào người khác, mà lại là đem hạnh phúc đến cho người khác. Cho mình không lệ thuộc, không nhờ người khác mà mình hạnh phúc. Một người hạnh phúc á, thì cái hạnh phúc đó sẽ là lan tỏa đến người khác, chứ không phải là lệ thuộc vào người khác. Còn nếu mình còn lệ thuộc vào người khác, tức là mình chưa thực sự có hạnh phúc.
Dạ, kính bạch thầy, con chiêm nghiệm được ba điều như sau về thiền định. Điều thứ nhất, thiền định theo cách truyền thống là sẽ dùng hai chức năng của ý căn. Một là trí tưởng tượng để tạo ra một hình ảnh làm đề mục trong đầu. Hai là chức năng tập trung để duy trì sự chú ý trên hình ảnh đề mục đó. Từ đó sinh ra nhất tâm, định, hỷ, an lạc. Vậy chỉ cần có hai yếu tố chính là đề mục và sự chú ý là được. Điều thứ hai, con để ý rằng đôi tai của con rất nhạy cảm, rất nhạy với âm nhạc. Khi nhắm mắt nghe nhạc thì nội tâm con tự nhiên chú ý vào bài nhạc, tự nhiên cảm nhận từng câu chữ, từng giai điệu hòa hợp với nhau. Từ đó con nảy ra ý tưởng, thay vì ngồi thiền trong không gian hoàn toàn im lặng thì con ngồi thiền đeo tai headphone, mở bài nhạc con thích và thả hồn tận hưởng bài nhạc một cách hoàn toàn tự nhiên. Kết quả đúng như con dự đoán, nội tâm con phản ứng rất tích cực với phương pháp này. Nhất tâm, định, hỷ, an lạc được sinh ra rất tự nhiên, và thậm chí có một hôm, tự nhiên con thấy một trạng thái mà theo mô tả của GPT, trạng thái này là không phải là có, cũng không phải là không, cũng không phải là cả hai, cũng không phải là chẳng phải cả hai, theo tinh thần của Trung Quán Luận. Điều thứ ba, từ đó con có một nhận định riêng cho mình. Ngồi thiền nghĩa là ngồi tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mà mình đang ngồi. Kính mong thầy tự bi chỉ dạy.
Đúng là định đó, là nó có hai cái loại định, mà thường là người ta cứ nghĩ tới định đó là nghĩ đến một cái chuyện là tập trung tâm vào một đối tượng để trụ tâm lại, và cái mục đích là để đạt được cái sự an lạc hay là một cái sự tĩnh lặng hoàn toàn. Và cái sự tĩnh lặng đó đó thì nó lại là cắt đứt tất cả mọi liên hệ bên ngoài. Thí dụ như là cho cái định nghĩa của nó là ngoài tức chư duyên, nội tâm tịnh trị. Tức là ở bên ngoài đó là mình từ bỏ tất cả mọi cái duyên bên ngoài, giống như mình chỉ an trú lại bên trong. Nhưng mà cái an trú lại bên trong đó đó thì lại là cần một cái đề mục, thí dụ như hơi thở hay là một cái đề mục nào khác, đề mục về cái màu sắc hay là để một cái vật thể gì đó chẳng hạn. Và mình dùng cái đề mục đó rồi mình tượng trú vào trong cái tượng đó cho đến khi cái tâm hoàn toàn là an trú lại. Thì cái định đó đó gọi là định dùng tới một cái khả năng là tầm tứ, tức là mình phải tập trung để nắm bắt vào cái đối tượng cho đến khi mà cái tâm mình hoàn toàn trụ lại. Thì cái định đó đó là nó tứ thiền bát định, tức là trong đó nó có bốn cái định về sắc giới và bốn cái định về vô sắc giới. Nhưng mà cái định đó có những cái định khi mà mình an trú vào trong cái định đó thì mình quên hết tất cả xung quanh, gần như là một giấc ngủ, gần như là một cái giấc ngủ mà rất là yên. Nó chỉ khác một cái là khi ngủ thì mình thức dậy thì mình cảm thấy là uể oải, còn khi nhập vô định thì mình thức dậy thì mình thấy rất là tươi tỉnh. Đại khái là vậy đó. Nhưng mà cái định đó đó thì Đức Phật sau khi ngài xuất gia và ngài đã tu tập cái thiền định đó một thời gian, và ngài đã đắc được tất cả những cái định đó một cách rất là nhanh chóng. Ông thầy của ngài đó, hai cái vị thầy của ngài đó, một vị thầy thì dạy về thiền sắc giới, một vị thầy dạy về thiền vô sắc giới. Thì hai vị thầy đó rất là ngạc nhiên là có một cái người mà có thể là đắc tất cả cái thiền định của mình một cách dễ dàng như vậy. Cho nên mới mời Đức Phật lại để cùng làm giáo chủ với là các cái vị đó, với làm thầy để mà dạy thiền cho các người khác. Nhưng Đức Phật ngài từ chối vì ngài thấy rằng là cái định này nó bị trù lại. Mà Đức Phật á, thì ngài lại trong cái kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì Đức Phật ngài nói là mình cái quan trọng là cái mà tròn vẹn sáng suốt rõ biết, cái đó mới là quan trọng. Tức là cái tâm mình nó trong sáng trước mọi đối tượng, chứ không phải là cái tâm trù vào để nắm bắt đối tượng, mà tâm trong sáng, định tịnh trong sáng trước mọi đối tượng. Và trong đó đó, trong đạo Phật đó, thì cái mà thấy biết trong sáng là quan trọng chứ không phải là định tâm. Cho nên ngài thấy là cái định tâm đó nó vẫn còn bị trù vào cái tượng, tượng về sắc, tượng về một sắc tướng thì gọi là thiền hữu sắc, tượng về không thì gọi là thiền vô sắc. Như vậy thì vẫn dùng tượng, tức là vẫn qua tượng tri, qua thức tri để đạt được cái định đó. Trong khi đó đó thì Đức Phật á, là chú trọng đến cái là tuệ tri, tức là cái thấy biết mà tâm không động, chứ không phải là trụ tâm lại mà không động. Thật ra khi trụ tâm lại đó thì vẫn động chứ không phải không động. Là bởi vì sao? Ví dụ như là trụ tâm ở sơ thiền thì nó sẽ bị một cái đối nghịch nào. Ở nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều có cái đối nghịch hết. Tức là nếu mà có một cái đối nghịch thì nó sẽ là mất cái định đó. Còn cái định mà cái định trong chánh định của đạo Phật á, thì bởi vì do thấy biết với một cái tâm tĩnh lặng trong sáng, cho nên là không có nhập định, không có xuất định, mà tâm vẫn hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên là tâm sẽ không đồng trước tất cả mọi đối tượng. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng, không sầu, Tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. Tức là cái tâm mà không đồng trước tất cả mọi cái được mất hơn thua, thành bại vui khổ ở đời hết. Thì cái tâm đó mới là cái tâm đại định, mới là chánh định. Chứ còn nếu mà trù lại á, thì nó sẽ rơi vào sắc giới hoặc vô sắc giới thôi. Tức là vẫn còn nằm trong tam giới chứ không phải là hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Cho nên hai cái định này á, là một cái định mà tâm vẫn trong sáng tự nhiên, không cần phải trù lại, nhưng mà nó không động trước các cái chi phối xung quanh. Thí dụ như thế này, thí dụ bây giờ mình nhập vào một cái định sơ thiền, nhị thiền gì đó, nhưng mà nghe cứ karaoke nó cứ hát ầm ầm xung quanh đó, là không thể nào mà nhập định được, mà lúc đó rất tức giận, rất là bực tức. Còn một cái người mà cái định của một cái tâm rộng lặng trong sáng á, thì dù có hát karaoke hay là cái chuyện gì xảy ra thì tâm người đó vẫn là hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt, chứ không có bị dao động, không bị dao động trước những cái thuận nghịch ở giữa đời đó. Thì cái định đó mới gọi là chánh định. Mà chánh định á thì không có nhập không có xuất, mà tâm hoàn toàn bình thường chứ không có nhập có xuất gì cả. Thì trong cái câu trả lời của Đức Phật mà cho Bahiya đó, thì Đức Phật đã nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có bản ngã Bahiya trong đó. Tức là khi mà cái tâm mình mà vẫn rộng lành trong sáng trước mọi cái đối tượng diễn ra, có thể diễn ra ở trong tâm mình hay là diễn ra ở bên ngoài, nhưng mà tâm mình vẫn không động, tâm mình vẫn là bình tĩnh sáng suốt, thì đó mới thật ra là mới là định. Mà cái định này đó thì nó là luôn đi với tuệ, tức là định tuệ đi chung với nhau, đó là cái tâm mà rộng lặng trong sáng. Nhưng mà cái rộng lặng trong sáng đó thì nó là do nhờ là mình thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là tâm mình thường là sáng suốt rõ biết. Cái tâm tập sống sáng suốt rõ biết trước mọi chuyện xảy ra thì lúc đó cái định tuệ mới là thực sự là phát huy một cách là đầy đủ. Chứ không phải là cái định mà mình trụ vào một cái chỗ nào đó với một cái hướng tâm để mà nắm bắt một đối tượng và để trụ vào đối tượng đó. Thì nó hai cái định nó là khác nhau. Mà phần lớn á, người ta không nhận ra được cái sự khác biệt đó. Cho nên người ta vẫn cứ là lấy tứ thiền bát định để mà tu thiền định theo Phật giáo. Thì thật ra đó là một sai lầm.
Dạ bạch thầy, thầy cho con hỏi về thiền tứ niệm xứ gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Về niệm pháp, thầy chỉ dạy là niệm pháp trói buộc. Vậy còn các pháp trần khác thì sao? Xin thầy chỉ rõ hơn, vì con đã nghe nhiều lần và nhiều thầy mà vẫn chưa hiểu được ạ.
Cái niệm pháp là thực ra đó, cái niệm pháp là chính là niệm tứ diệu đế. Tức là niệm pháp thì chính là niệm bốn sự thật, chứ không phải niệm pháp là gì cả. Bốn sự thật là sao? Tức là cái yếu tố nào khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, thân tiếp xúc với là ý biết, trong cái quan hệ mà giữa mắt giữa căn và trần như vậy á, thì cái yếu tố nào đưa đến phiền não khổ đau, và yếu tố nào thì không đưa đến phiền não khổ đau hay là chấm dứt phiền não khổ đau, đại khái là như vậy thôi. Thì lúc đầu á là thấy cái tập đế, khổ đế, tập đế trước. Ví dụ như là trong đời sống của mình á, thì cũng là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh hay là ý biết pháp thôi. Nhưng mà khi mắt thấy sắc thì có tham khởi lên không? Có sân khởi lên không? Có trào cự khởi lên không? Có hôn trầm thủy miên khởi lên không? Có nghi khởi lên không? Nếu có những cái đó khởi lên thì đó chính là những cái che lấp làm cho mình là không thấy được sự thật. Và vì vậy đưa đến phiền não khổ đau. Đó chính là tập đế khổ đế. Hoặc là khi mắt thấy sắc mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi, chứ không khởi lên ý nắm bắt. Nếu khởi lên ý nắm bắt thì sẽ có là xúc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là ngũ uẩn khởi lên. Như vậy thì mình sẽ thấy được cái niệm pháp lúc bấy giờ là thấy được ngũ uẩn khởi lên khi mà mắt mình nhìn thấy sắc, thấy tai mình nghe âm thanh. Đó là niệm pháp. Mà cái pháp này đó, pháp ở giai đoạn này đó là tập đế khổ đế. Rồi mình thấy được những cái sự trói buộc, thí dụ như là thân kiến, hay là hoài nghi, hay là giới cấm thủ, hay là dục ái, sân hận, hay là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, hay là trào cử, vô minh, thì mình thấy được những yếu tố đó. Khi những yếu tố đó khởi lên thì mình thấy đó là những yếu tố trói buộc. Tức là trong hồi trước có những yếu tố gọi là che lấp, rồi những yếu tố là khởi lên cái ngũ uẩn, tức là khởi lên cái tiến trình mà kinh nghiệm, kiến thức và bản ngã. Rồi đến cái khởi lên những cái mà trói buộc mình. Đó. Như hồi nãy đó, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, vân vân. Thì đó là thấy được những cái sự trói buộc làm cho mình mất đi cái trong sáng, thân tình trong sáng hoàn toàn. Sau đó đó, khi mà thấy được những điều đó rồi, tức là mình đang thấy được tập đế khổ đế. Và bây giờ sau khi mà tất cả những cái mà tập đế khổ đế đó mình đều thấy được, thì cái thấy đó chính là đạo đế. Cái mà thấy được cái tập đế khổ đế đó chính là đạo đế. Cho nên lúc đó, đó nó chỉ có những yếu tố như là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Tức là lúc đó nó chỉ thấy những cái yếu tố đó thôi, chứ không còn thấy những yếu tố như tham sân si ngã mạn tà kiến gì nữa cả. Mà lúc đó lúc nào cũng thấy tâm mình là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định, xả. Tức là thấy thức giác chi. Thấy giác chi rồi đó thì lúc đó mới thấy rằng là lúc đó mình nhìn cái gì cũng đúng, cũng thấy đúng như thật. Cho nên là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là bát chánh đạo. Tức là mình thấy được bát chánh đạo. Và khi mình thấy được bát chánh đạo thì lúc đó mình cũng thấy được niết bàn, thấy được một cái sự thanh tịnh trong sáng rộng lặng hoàn toàn. Thì đó là niết bàn. Tức là niết bàn được Đức Phật định nghĩa là niết bàn là không còn cái bản ngã tham sân si nữa. Thì như vậy đó là cái quá trình mình niệm pháp chính là quá trình đầu tiên là thấy được tập đế khổ đế, sau đó thấy được đạo đế diệt đế. Ta gọi là niệm pháp. Thế nhưng mà bởi vì á, bây giờ nếu mà mình nói như vậy thì mình cứ ngồi mà áp dụng theo pháp học mà làm như vậy thì nó không được. Mình cứ học thuộc mấy cái đó xong rồi mình áp dụng mà mình làm thì nó tật lất hết. Cho nên thầy mới nói là không cần cái chuyện đó. Bây giờ mình chỉ cần thấy là mình nhìn cái hoa có bị gì trói buộc không, hay là không bị trói buộc, đơn giản là vậy thôi. Mình nhìn một cái gì đó mà tâm mình có sân hay không sân, đơn giản là vậy thôi. Cho nên thầy nói đơn giản lại để cho người ta vào từ cái đơn giản, rồi người ta mới thấy ra cái sâu sắc sâu hơn. Cho bây giờ mình kể ra hết tất cả một cái là thành Phật làm sao, thành thánh làm sao rồi cái là người ta bây giờ người ta làm sao được. Nhưng bây giờ mình chỉ cần nói rằng mình nhìn mọi sự mọi vật, mình trong tất cả những tiếp xúc với mình mọi sự mọi vật thì chỉ cần nhớ thấy hai điều thôi. Một là mình có bị che lấp trói buộc gì không, hay là mình hoàn toàn không bị che lấp trói buộc. Đơn giản là cái đó. Trong cái đơn giản đó người ta sẽ từ từ người ta sẽ thấy ra được cái mà che lấp trói buộc thì nó có những hiệu ứng như thế nào, mà không che lấp trói buộc thì bị được những cái có những hiệu ứng như thế nào, thì lúc đó người ta sẽ tự khám phá. Chứ bây giờ mình cứ nói ra hết đó, thì nó mất cái khám phá của mỗi người đi. Chứ không phải là thầy nói như vậy có nghĩa là nó chịu chừng đó, nhưng mà để cho người ta tự khám phá nhé. Thế bây giờ giả sử như thầy nói giới thiệu ăn khoai lang, thì thầy nói giới thiệu ăn khoai lang thôi, chứ còn để mọi người ăn rồi mới tự thấy nó ngon sao, dở sao, cái gì sao chứ. Chứ tự nhiên người nói hết trơn rồi người ta tưởng nó là người ta biết hết rồi, nhưng mà trên thực tế là người ta không thấy. Cho nên trong cái pháp mà sợ gì mà thầy nói là thầy cứ nói chỉ giới thiệu đơn giản, còn cái phần còn lại chính là cái phần mà mình tự khám phá đó. Còn có nhiều vị mà dạng theo lý trí đó thì cứ phân tích ra hết rồi, nhưng mà thật ra là chỉ là những ngôn ngữ thôi, chứ còn sự thật là không thấy. Cho nên người ta cứ qua cái ngôn ngữ đó người ta tưởng đâu là mình đã thấy rồi, đó là một sai lầm. Nên chỉ giới thiệu thôi, rồi còn mọi người sẽ tự mình khám phá.
Dạ, chúng con thường được chỉ dạy là thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe thì có thể nhận biết được chân lý. Nhưng thực tế mắt và tai không thể tiếp xúc trực tiếp được với các pháp để nhận biết được nó như là phi thời gian. Vì thấy bằng căn, thấy bằng con mắt cần phải có ánh sáng, nghe bằng tai cần phải có không khí với những thời gian nhất định để ánh sáng và không khí chuyển tải thông tin đến tai và mắt. Và như vậy những sự biết này đều chỉ là biết được về quá khứ của các pháp, chứ không thể thấy biết được cái đang là hiện tiền của các pháp ạ. Xin thầy chỉ dạy.
Tại sao gọi là không thấy chỉ thấy? Thật ra thấy như thế nào không quan trọng, mà thấy với tâm gì mới quan trọng. Thấy cái tâm gì với tâm gì mới quan trọng. Ví dụ bây giờ mình thấy cái hoa hay là cái lá hay là cái gì đó thì không quan trọng, mà mình thấy tất cả những cái đó với tâm gì mới là quan trọng. Thì đại khái là trong thấy chỉ thấy là thế này. Thay vì mình thấy cái này cái là mình nói ồ cái này đẹp, cái này xấu, cái này tôi ghét, cái này tôi thương, cái này tôi muốn dẹp nó đi, cái này tôi muốn giữ nó lại, thì cái đó là không phải trong thấy chỉ thấy. Mà trong thấy rất lung tung chứ không phải là trong thấy chỉ thấy. Còn nếu như mà mình mà thấy cái hoa mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì đó là trong thấy chỉ thấy, chứ không phải là trong thấy chỉ thấy nghĩa là. Nhưng mà con mắt á, cho dù con mắt người đó cần thị hay là con mắt người đó viện thị hay là con mắt người đó loạn thị không quan trọng, mà quan trọng là khi thấy đối tượng với mắt gì cũng quan trọng và đối tượng gì cũng quan trọng, mà tâm khi thấy đó là không động không sầu tự tại và vô niệm mới là quan trọng. Cho nên trong thấy chỉ thấy là chính là ở chỗ đó, chẳng phải mình nói là qua con mắt rồi thì con mắt cần thì thấy khác, rồi con mắt hiện thì thấy khác, rồi con mắt loạn thì thấy khác, rồi khi ánh sáng xanh thì thấy khác, khi ánh sáng vàng thì thấy khác. Nếu mà phân tích kiểu đó thì không bao giờ thấy pháp cả. Nhưng mà thấy pháp ở đây không phải thấy như vậy. Cho dù nó xanh nó vàng gì cái chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là mình thấy dù là xanh hay vàng, dù đỏ hay tím gì thì tấm vẫn là không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Mà như vậy tức là cái mình nói trong thấy chỉ thấy, có nghĩa là trong thấy thì tâm vẫn không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Trong nghe tâm cũng không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Trong biết cũng tâm không đồng, không sầu, không tự tại và vô nhiễm. Chứ không phải là mắt cần thì thấy khác, mắt biện thì thấy khác, cái chuyện đó không quan trọng. Cho nên mình nếu mà mình lại đánh giá qua cái con mắt hay là đánh giá qua đối tượng thì là không đúng. Mà là qua đó đó thì cái mình thấy với tuệ tri, hay là thấy với tượng tri, hay là thấy với thức tri đó, thành ra cái mà tri đó mới quan trọng nè. Thấy nhưng mà thấy với tri gì, cái nó mới quan trọng, chứ không phải là không phải đối tượng hay là con mắt. Cho mình cứ đem đối tượng với con mắt ra mà phân tích thì không đúng. Thí dụ như ngài Chakkhupala, bây giờ ngài bị mù, ngài không thấy. Cho nên khi ngài đi kinh hành á, là ngài đạp một số cái con côn trùng nó chết trên cái đường kinh hành của ngài, ngài không thấy, ngài cũng không có tội gì cả. Có người mới đến gặp Đức Phật nói là bạch Đức Thế Tôn, cái vị này á là có tội nặng lắm, bởi vì đi kinh hành mà là đạp côn trùng chết trên đường rất là nhiều. Đức Phật ngài nói không, đó là một vị A La Hán. Tuy là mắt mù nhưng mà cái tâm, bởi vì cái tâm của vị đó là một tâm rộng lành trong sáng. Còn cái đi mà không thấy rồi đạp đó, chuyện đó không có phải là không phải là vấn đề. Cho nên mình là mình sai lầm, là mình lại quá đặt nặng cái chuyện mà đối tượng với là cái là với cái cung mắt lộ tai này, lộ tai cái người mà nghe rõ thì một người lộ tai không nghe không rõ nhưng tâm họ là rất là rộng lặng trong sáng thì khác. Còn một người mà tai nghe rất rõ nhưng mà lại là tham sân si thì nó lại khác. Cho nên cái ở đây quan trọng là cái thái độ nhận thức và hành vi, chứ không phải là cái đối tượng hay là mắt tai, qua mắt tai mũi lưỡi như thế nào. Đó. Thành ra cái cũng là nhiều khi người ta nhầm lẫn, người ta nghĩ rằng là cái người đó mà không có mắt thì tức là không giác ngộ được. Theo thầy thì chuyện đó là sai lầm, bởi vì ngài Chakkhupala, ngài khi mà ngài chứng ngộ A La Hán thì đồng thời ngài cũng bị mù mắt luôn. Đó. Và ngài đi ngài không thấy gì cả, ngài đạp lung tung hết, nhưng mà ngài vẫn là A La Hán thôi, chứ không phải là qua mắt hay là không qua mắt.
Dạ kính bạch thầy, mỗi buổi sáng trước bàn Phật con thường sám hối và xin năm giới, có những ngày xin tám giới thì xin tám giới vậy. Nhưng con có nghe pháp online của một vị thầy nói rằng xin giới phải có một vị truyền giới mới đúng, như vậy thì như thế nào ạ?
Thật ra là mình xin giới thì mình là cái tâm nguyện của mình thôi. Nếu mình có một người nào đó mà thật ra không cần phải một vị sư, không cần phải một vị sư đâu. Một người có thể một cái người cư sĩ, một người cư sĩ họ thọ bát quan trai giới, họ cũng vẫn có thể là truyền bát quan trai giới cho một người khác, chứ không cần phải một vị sư. Có cái câu chuyện là trên một chiếc tàu bị đắm, chiếc tàu bị sắp bị đắm, thì trong đó có một cái người là có quy y Tam Bảo, còn mấy người kia chưa quy y Tam Bảo. Thì cái người mà quy y Tam Bảo mới nói với mấy người kia là thôi bây giờ trước sau gì mình cũng chết rồi, cho nên quý vị hãy là đọc theo tôi để mà quy y Tam Bảo. Thì vì đó mới nói mới là đọc cho mấy cái người mà người thuyền người đi trên cung thuyền đó là coi như cái vị đó truyền tam quy ngũ giới cho những cái người khác. Cư sĩ vẫn truyền tam quy ngũ giới được, và nếu không có ai cả thì tại sao mình lại không tự nguyện là mình giữ tam quy ngũ giới? Làm gì mà phải có một vị sư mới được? Ví dụ như mình ở một tú xứ mà hoàn toàn không có một chùa chiền gì cả, không có sư nào cả, là mình không có quyền giữ tam quy ngũ giới sao? Cho nên cái giải thích đó là một giải thích sai lầm. Nếu có vị sư thì mình xin tam quy ngũ giới nơi vị sư cũng được, thì cũng tốt. Nếu không có một vị sư mà có một người cư sĩ họ đã từng giữ tam quy ngũ giới hay bát quan trai giới, họ truyền cho mình cũng được. Và nếu không có ai truyền hết trơn thì mình cũng có thể tự nguyện được. Chứ tại sao lại phải có một vị sư?
Dạ, dạ ở đây hết câu hỏi, quý Phật tử nào có hỏi mình giơ tay lên ạ.
Dạ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin chào sư và cùng quý vị đạo hữu. Thì con xin có một câu hỏi xin được hỏi sư ông. Đó là con cũng có thực hành chánh niệm tỉnh giác của theo phương pháp của sư ông hướng dẫn á, là tinh tấn rõ biết và làm một cái mình có sự rõ ràng. Thì cho con hỏi là có một số trường phái hoặc là một số trường thiền hướng dẫn đó là mình phải luôn luôn tinh tấn chánh niệm và luôn luôn giữ cho cái tâm của chúng ta không có vọng tưởng á. Thì tuy nhiên trong cuộc sống thì luôn luôn có những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ trong cái đầu chúng ta. Thì khi mà có những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng như vậy khởi lên á, thì chúng con nên chánh niệm mạnh hơn để cho nó cắt đứt cái vọng tưởng đó, hay là chúng con để cái vọng tưởng đó nó tiếp tục ạ?
Nó có hai cách, tức là một cách ứng dụng trong tục đế, một cách ứng dụng trong tục đế và một cách ứng dụng trong chân đế. Cái cách ứng dụng trong tục đế đó, thì ví dụ như mình đang giao tiếp với một người nào đó mà có những chuyện gì bất bình đó mình nổi sân lên, nhưng mà mình thấy rằng là nổi sân lên như vậy thì nó sẽ bất hòa, nó sẽ gây ra rất nhiều cái tai hại cho công việc, cho nên mình phải đè nén cơn sân của mình. Trong lòng thì sân nhưng mà bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, thậm chí xin lỗi hay là gì đó chẳng hạn. Thì cái đó là cách ứng xử tục đế. Cách ứng xử tục đế đó thì chỉ cần làm sao mà để cho tốt đẹp là được. Đó. Thí dụ như thay vì là mình muốn đánh rồi, nhưng mà mình đánh nhau thì là sẽ gây ra nhiều chuyện mất mất thi giờ, cho nên mình sẽ không đánh nhau. Đó, chẳng hạn vậy. Thì cái đó là mình phải kiềm chế khi mình ứng xử trong tục đế. Nhưng mà trong chân đế thì khác. Trong chân đế đó, tức là mình đang đối diện với bản thân mình này, chứ không phải là bên ngoài. À, tức là khi mình ứng xử với một người nào đó mà mình nội sân, thì mình nên đè nén cơn sân lại. Đó là ứng xử trong tục đế. Nhưng mà bây giờ trong bản thân mình thôi á, mình có một chuyện gì đó mà mình nội sân lên, thì mình chỉ quan sát cái sân nó sinh diệt thế nào thôi, để mình thấy rõ cái sân đó đó nó sinh diệt thế nào, rồi nó có những hiệu ứng gì, nó làm cho mình tim đập như thế nào, làm cho mình khó thở như thế nào, làm cho mình căng thẳng như thế nào, là mình thấy toàn bộ cái việc đó. Thành ra nhiều khi mình nhầm lẫn giữa hai cách ứng xử. Để giác ngộ giải thoát, để thấy ra thực tánh chân đế, thì mình chỉ quan trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Nhưng mà trong tục đế thì nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe là không được, bởi vì là mình phải ứng xử như thế nào đó để cho nó tốt đẹp. Thành ra trong tục đế đó thì có thiền và bất thiền. Nếu lúc đó mình nội sân lên mình đánh nhau thì là bất thiền. Nếu lúc đó mình kiềm chế được, mình vui vẻ cho tiếp ứng sự một cách tốt đẹp thì đó là thiền. Nhưng mà thiền với bất thiền đó thì nó là tương đối thôi. Nhiều khi là mình thiền cho ngoài mặt vậy thôi, trong lòng vẫn chưa bất thiền. Còn trong chân đế thì khác. Trong chân đế là mình đang thế nào thì mình phải thấy rõ mình đang là như vậy, chứ không tránh né, không tránh né. Thí dụ như mình mình đang ngồi thiền chẳng hạn, mà tâm mình vọng động thì thấy vọng động thôi, thấy vọng động nó phát sinh thế nào, rồi nó sẽ diệt thế nào, nó có hiệu ứng gì. Còn khi tâm yên tĩnh thì mình cũng chỉ thấy yên tĩnh thôi. Còn mình á, trong chân đế mà mình lại dẹp cái vòng đồng đó đi để mình đạt được yên an tịnh thì đó vẫn là bạn ngã, chứ không phải là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Hai cái này mình phải phân biệt cho thật rõ nghe. Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe là ứng dụng trong chân đế để giác ngộ giải thoát. Còn ở đời đó thì mình ứng dụng để làm sao cho tốt đẹp trong ứng xử mà thôi. Đạt ngay rồi.
Dạ có một câu hỏi ạ. Dạ kính bạch sư ông, sư ông nói là có hai loại định là tứ thiền bát định và chánh định, nhưng trong một bài pháp của sư ông con nghe thì có lần sư ông nói về diệt tận định. Vậy đó là loại định gì ạ? À? Kính mong sư ông từ bi giảng giải ạ.
À. Diệt tận định á, diệt tận định.
Diệt tận định thôi.
Diệt tận định tức là khi mà nó có một cái diệt tận định với là một cái gọi là thánh quả định. Diệt tận định với là thánh quả định, hai cái này nó cũng gần giống nhau. Tức là một cái người mà đã thấy được cái thực tánh chân đế và có thể sống được với thực tánh chân đế thì cái vị đó gọi là vị nhập dòng hay là vị tu đạo hoàng. Tu đạo hoàng thì không phải là mình nói thánh gì, không nói thánh gì hết á, tức là một người mà họ đang sống với thực tánh chân đế. Khi có việc thì họ vẫn tiếp xúc qua cái tục đế. Nhưng mà hết việc tục đế rồi cái thì tâm họ vẫn có thể trở về với là thực tánh chân đế, tức là họ vẫn sống tròn vẹn trong cái chân đế, trong thực tánh. Thì cái người đó gọi là người đã nhập dòng hay là một vị tu đạo hoàng. Thì bây giờ đó, nhập thánh quả định là như thế này. Bởi vì khi mình sống giữa đời đó, mình tuy là một vị thánh tu đạo hoàng, tuy nhiên là mình vẫn sống giữa đời, cho nên khi sống giữa đời thì vẫn là phải thế này, phải thế kia, phải thế nào đủ thứ hết á. Thì khi mà sống ở đời á thì vì đó vẫn sống là đúng, vẫn sống đúng tốt. Nhưng mà khi không có những cái chuyện gì mà sống ở đời rồi á thì lúc đó vì đó lại là có thể là an trú được trong cái tâm mà sống với là thực tánh chân đế đó. Cho nên mới trong thiền người ta có một cái câu là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không, là vậy. Thì khi mà tiếp xúc với đời nhiều quá rồi, nhiều khi cũng phải làm chuyện này chuyện kia đủ thứ hết, cho nên mình vẫn ứng xử theo kiểu đời. Nhưng mà khi vì đó có thể là lúc nào cũng có thể là trở về lại được với cái mà cái tâm rộng lặng trong sáng của mình, thì đó là cái người mà gọi là nhập thánh quả định, hoặc là nhập vào một cái trạng thái mà hoàn toàn tĩnh lặng, không còn bị bất kỳ cái gì chi phối. Đại khái là vậy đó. Thì cái đó là nhập diệt thọ tưởng định, tức là thực ra là cái tâm lúc đó là hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Chính là khi tâm mình trở về hoàn toàn rộng lặng trong sáng, chính là lúc đó là cái lúc mà diệt thọ tưởng định.
Dạ, xin mời quý Phật tử đặt câu hỏi ạ.
Dạ, con kính bạch sư ông ạ. Con có một thắc mắc trong cái trường hợp cụ thể của con là con biết là con vẫn có một cái dính mắc rất lớn trong cuộc đời và nó đem cho con rất là nhiều khổ đau, nhưng mà con cũng biết là con chưa có buông được. Và trong một cái trường hợp cụ thể là khi mà con phải đối đầu với cái dính mắc đấy, thì con nhìn rõ cái tâm của con nó, một con người khác nó đang quằn quại, xong rồi lại một cái ý muốn nói, mặc dù con biết rất rõ là cái việc nói đấy nó cũng không có đem lại lợi ích gì, nhưng mà con vẫn nói bằng một cái giọng rất là bình tĩnh, và con vẫn nhìn thấy cả những cái bức tranh như vậy ở trong con người con. Thì con không hiểu là đó có phải là những cái mặt khác nhau của cái bản ngã của con hay không ạ?
Cũng có thể cũng có thể đó chỉ là cái những cái mặt khác nhau của bản ngã, chỉ cái đó là nó vẫn là cái thức tri, nó vẫn là thức tri, tức là do hiệu biết cho nên mình mới là ứng xử sao cho đúng tốt, thì cái đó nó vẫn là trong thế giới tục đế thôi. Nhưng mà cũng có khi là do tuệ tri, tức là khi mình tâm mình hoàn toàn bình thản, khi tâm mình hoàn toàn bình thản sáng suốt, mình nhận thấy mọi chuyện rõ ràng, mà tâm mình không phải nói vì sân, không phải nói vì tham, không phải nói vì một cái lý do gì khác, mà nói lên một sự thật thôi, thì lúc đó có thể là phát xuất từ cái chỗ mà chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ, lúc đó mình nói đúng là chánh ngữ, thì nó vẫn có thể là xuất phát từ tuệ tri. Thì cái này là mình phải tự biết đó. Mình tự biết là phát xuất từ một cái tâm rất là bình tĩnh sáng suốt, thấy rõ vấn đề, cho nên là nói lên một sự thật, thì đó là tuệ trí. Nhưng mà cũng có thể là đó là một cái mình nói theo cái kiểu mà đạo đức ở đời á, tức là mình cố giữ trầm tĩnh, thế là cố nói một cách bình tĩnh sáng suốt gì đó, nhưng mà trong đó vẫn còn có cái đằng sau, vẫn có một cái ta trong cái cách nói đó. Thì cái này thì mình phải tự, mỗi người phải tự thấy thôi, khi nào thì mình nói với tuệ tri, với vô ngã, mà khi nào thì mình nói với thức tri hay là tượng tri và có hạo hữu ngã.
Còn ai?